Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư hòa thượng, chư Phật tử đồng tu, chúng ta trong kinh văn tụng một biến: Tam bối vãng sanh đệ nhị thập tứ, Phật cáo A Nan, thập phương thế giới chư thiên nhân dân kỳ hữu chí tâm nguyện sanh bị quốc phàm hữu tam bối. Chúng ta đã biết kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh chính trong Tịnh Độ, và nhất là trong thời đại, trong hoàn cảnh bây giờ, thời đại hiện thời. Và ở nơi đó Phật và Bồ Tát đã ứng hiện để mà trong năm quyển kinh Vô Lượng Thọ, năm bản dịch khác nhau đó hội tập lại thành một bản chúng ta đang cầm ở trên tay. Đó là hội tập bản gồm có năm quyển kinh Vô Lượng Thọ hợp lại với nhau. Cho nên tất cả những khiếm khuyết quyển này không có, hay là văn tự dài dòng lượm thượm, đều được cắt bỏ, cắt xén và hợp lại thành một nguyên bản cho chúng ta. Đó là mục tiêu, đó là kim chỉ nam, đó là phương hướng để trên con đường tịnh độ của chúng ta tu làm thế nào được thành công. Không thể nào không bỏ qua, không thể nào không thọ để mà hiểu lấy, trì để khỏi quên, đọc tụng để ngày ngày chúng ta công phu và vì người diễn thuyết. Phải làm sao để cho những lời dạy ở trong kinh điển biến thành tâm của chúng ta, biến thành hành động của chúng ta, thành sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, và để biến thành chuyển đổi cảnh giới của chúng ta. Tu học phải đổi cảnh giới, phải chuyển cảnh giới. Nếu mà trong tu học bất luận phương pháp nào, bất đụng pháp môn nào mà cảnh giới của chúng ta không đổi, có nghĩa là công phu chưa có. Dầu cho người niệm Phật đến giờ lâm chung, đến giờ lâm chung mà có thể niệm Phật chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm đều được vãng sanh. Đến giờ lâm chung gương mặt của họ cũng phải biến động. Đây là cảnh giới nó chuyển cái gì ạ? Cho nên ở nơi đây, nếu mà ở trong đây chúng ta tu trong sinh hoạt hàng ngày mà không đổi cảnh giới, có nghĩa là chúng ta vẫn cách Phật 10 vạn ức Phật độ. Quan trọng là bởi vì cho nên kinh điển phải học, là kinh điển phải thấu, kinh điển phải thông suốt là. Chứ một người chỉ có một câu A Di Đà Phật để vô, thật sự chúng ta làm không nổi. Nhưng mà không nổi vì chúng ta không có lão thật niệm. Chúng ta vẫn còn cảnh duyên bên ngoài, vẫn còn hoàn cảnh bên ngoài, vẫn còn bị ở ngoài nó chuyển đổi. Một câu niệm Phật chưa có cảm ứng được tâm của Phật. Cho nên ở đây chúng ta phải thấu được nghĩa lý và từ đó đạt vào tam bối vãng sanh. Chúng ta thấy ai thì cũng công nhận. Bây giờ chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc Quốc quá tối thắng rồi. Khỏi cần biện luận, khỏi cần bàn tán, mà quá Văn Thù Phổ Hiền cũng đều nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thì chúng ta thấy chúng ta đi con đường đúng rồi. Là Quan Âm Thế Chí là hai vị hiếp sĩ đứng hai bên của Đức Phật A Di Đà. Những vị đại Bồ Tát mà chúng ta ngưỡng mộ nhất đều ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc trong kinh đây chúng ta thấy quá tối thắng, chỉ toàn là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, toàn là người bậc thượng thiện. Thượng thiện các tổ nói là sao? Bậc đẳng giác Bồ Tát. Ít nhất phải là thất địa Bồ Tát, hàng bộ xứ trong đó số đếm không hết. Cho nên về đó là chúng ta thấy ngon rồi đó, nhất định phải về. So với cảnh giới, tất cả cảnh giới Phật nào khác, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tối thắng. Tại sao quý vị? Ở đây cõi Ta Bà cũng là cảnh giới Phật mà, nhưng mà bổ xứ Phật chỉ có một cái Di Lặc Bồ Tát, trong đó 1000 vị Phật trong hiền kiếp sẽ ra đời, chỉ vẫn là số đếm được quý vị. Còn 996 vị nữa mà ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc, số vị mà bổ xứ, số đó đếm không hết được. Là những vấn đề á mà mấu chốt đó là làm sao chúng ta về đó được. Mà nếu mà không về được thì bây giờ chúng ta thấy mình đã được giới thiệu rồi cái gì, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Cao Tăng đã giới thiệu chúng ta cảnh giới, bây giờ chúng ta tin rồi. Là chúng ta có ở trong cái phòng này là những người đã tin tưởng về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà làm sao để có thể vãng sanh, đó là một vấn đề. Như vậy cho nên hôm nay cái duyên thù thắng ở tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu này, chúng ta mở khóa giảng tọa ở trong đó, giảng trong đó, trong để nhằm kỷ niệm hàng quán trưởng, để mà ở trong đó tạo một cái thành tích, một cái công phu tu hành hầu có thể cúng dường lên cho những vị đã giúp đỡ chúng ta, đã khai mở cho chúng ta, đã ở trong đó bảo hộ, hoằng hộ cho chúng ta, thì chúng ta đem cái thành tích đó để mà hiến lên. Thành tích như thế nào? Làm thế nào đi về được Tây Phương Cực Lạc Quốc? Cho nên ngay trong bản này chúng ta lấy nương theo Kinh Vô Lượng Thọ, trong vòng 7 ngày đây chúng ta làm sao thấy tam bối vãng sanh, ba bậc vãng sanh mà chúng ta coi chúng ta mong rằng mình ở bậc nào, nguyện ước của mình ở trong cái bậc nào, và làm như thế nào đúng như kinh điển để chúng ta vào cái bối đó, cái phẩm đó. Nếu mà nó lọt xuống thì nó còn lọt xuống những cái phẩm khác. Cho nên để cái tiêu chuẩn, để cái mục tiêu chúng ta cao một chút thì có rớt nó còn cái phẩm nào khác nữa đỡ. Còn cái vị để mà thấp quá đó thì không biết nó rớt đi đâu. Là nếu mà chúng ta không đi về, không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc được thì vẫn chưa ra khỏi tam đồ lục đạo đâu. Nếu mà chúng ta không vãng sanh được thì chúng ta vẫn ở trong lục đạo luân hồi. Cho nên nó cần nhất là làm sao vãng sanh tối thắng. Là báo ân Phật được hay không cũng là mình có vãng sanh được hay không, là có thể độ được tất cả chúng sanh hay không, là mình có về được Tây Phương hay không, là mình có thể cứu độ thân nhân, bà con, gia đình quyến thuộc được không, là cũng nhờ ở nơi chúng ta có thể vãng sanh được hay không. Cho nên Phật cáo A Nan, Phật nói cho A Nan: thập phương thế giới chư thiên nhân dân kỳ hữu chí tâm nguyện sanh kỳ quốc. Là ở trong đó thập phương thế giới, trong tất cả quốc độ ai cũng có phần. Ở trong đây không nói là thế giới Ta Bà, ở đây không nói là ở cảnh người này, mà nói là thập phương tất cả thế giới. Ở trong đó sao? Chư thiên nhân dân. Nó chú trọng vào hai cái cảnh trong lục đạo luân hồi, chú trọng vào thiên và nhân, vì hai cảnh này nó dễ độ, và nhất là cảnh người nó dễ độ hơn là cảnh trời. dễ độ hơn cảnh Atula, dễ độ hơn cảnh ngạ quỷ, dễ độ hơn cảnh súc sanh, dễ độ hơn nhiều cảnh địa ngục là. Quý vị thấy không nè, cái điểm này á, mình lọt vào á, cõi người là tối thắng rồi nè. Đúng nè, mình đã được vô cõi người là tối thắng, cho nên Phật á, thị hiện, ứng hiện tại Ấn Độ ở trong cảnh giới người. Rồi á, chư thiên ké, chư thiên ké thì trong đó các ngài mời á, lên cõi trời Đao Lợi để thuyết pháp. Nhưng mà Phật ứng hiện tại tại loài người. Đó là cái ưu điểm không nào. Tuy rằng chúng ta ở trong đời mạt pháp, nhưng mà chúng ta lại được gặp vào cõi người. May mắn trong cõi người lại gặp được Phật pháp. Ngay trong Phật pháp lại gặp được Đại Thừa Phật pháp. Trong Đại Thừa Phật pháp lại gặp được cái pháp môn hoành triệt tam giới, đi ngang qua tam giới là. Thưa quý vị á, thi tuyển á, quý vị đã được vào á, vòng chung kết rồi đó. Từ sơ kết, bán kết, rồi á, quý vị á, nhiều tầng, nhiều lớp, mà bây giờ chúng ta vô được chung kết rồi. Một đời thành tựu, một đời thành Phật là. Cho nên trong thập phương thế giới trong đó, chúng ta thấy cái duyên chúng ta thù thẳng là. Chứ không phải thường cái việc nào. Nói như vậy, nhưng mà nhìn ngược lại, thì trong số chung kết đó, ai đắc được? Cho nên chúng ta thấy quá khó là. Quá khó để mà có thể vãng sanh là. Trong 7 tỷ người trong đó, vô dòng bán kết chỉ có được mấy ngàn người. Mà trong mấy ngàn người đó không phải tất cả đều được vãng sanh. Mà ở trong đó chỉ tính loài người không có 7 tỷ, còn chút súc sanh, còn ngạ quỷ, còn cảnh giới, 5 cảnh giới ngũ đạo khác. Chưa nói đến cảnh giới A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát. Trong thế giới này một ức Bồ Tát không gặp pháp môn này, thối chuyển tâm Bồ Đề là. Cho nên chúng ta phải thấy vãng sanh là tối thắng, nhất thiết giai thành Phật. Tất cả đều được thành Phật. Về Tây Phương, tất cả đều được thành Phật. Nên bây giờ coi trong cái tam bối này chúng ta ở đâu quý vị? Giờ vô chung kết rồi, ai đạt được giải? Nếu mà chúng ta không nỗ lực, nếu mà chúng ta không để ý, nếu mà ở đây chúng ta không có thận trọng, sơ sẩy một cái, mất đi con đường vãng sanh, thì đi đâu quý vị? Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Đã trong vô lượng kiếp luân hồi mà chúng ta chưa có ra khỏi. Ở trong vô lượng kiếp luân hồi mà chúng ta chưa ra khỏi được cảnh giới lục đạo. Chưa được vào tứ thánh, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật trong thập pháp giới. Chưa vô được. Mà vẫn ở trong nội phàm, từ cảnh trời trở xuống. Mà vẫn còn ở đây quý vị. Như thế khó không à? Ngồi ở số mà nghe đây là chúng ta là chuyên nè. Gặp được chánh pháp nè. Gặp được cái hoàn cảnh tu hành nè. Gặp được cái hoàn cảnh. Vậy mà chúng ta vẫn còn thấy. Vẫn còn có người rớt à. Hôm nay nó đây làm sao quý vị? Kỳ hữu chí tâm nguyện sanh bị quốc. Trong thập phương thế giới có chư thiên nhân dân đó, ai được vô? Một lượt nữa, có người nào chí tâm à, cái chỗ chí tâm đó quý vị à, nguyện sanh bị quốc là. Nên chúng ta gặp rồi đó, trong đó chúng ta có ở trong đó, mình có nắm lấy cơ hội không? Chúng ta có ở nơi đây á, bảo trọng, bảo trì nó không? Chỉ xem là tất cả ở trong đó cái gì á, tâm chúng ta phải tương ưng với tâm của Phật thì mới vãng sanh được. Hay nói một cách khác là Phật phóng quang như vậy, nhưng mà cái tần số tiếp nhận của chúng ta nó có tương ưng với tần số của Ngài không thì mới vào được cảnh giới. Còn nếu chúng ta có bắt không được đài, không vào được cảnh giới là cái trí tâm đó cái vị ạ. Cho nên nó 10 niệm của Phật trong đó mà đúng đài rồi, cái vị mở một cái là phát ra âm thanh liền. Còn chúng ta không có đúng đài, không có đúng tần số, không có tương ưng, thì trong đó dù chúng ta có nạp điện, nạp pin, dù cho cái máy nó tốt như thế nào đi nữa, vẫn không phát ra diệu âm của Phật. Nên ở đây á, nhân hữu, kỳ hữu chí tâm, nguyện sanh bị quốc là. Nên chúng ta thấy á, niệm Phật ở trong đó, nếu mà không có tính, không có nguyện, niệm á, như thành đồng vách sắt, niệm á, gió thổi không xuyên, mưa tạt không ướt, vẫn không được giả, không được vãng sanh. Đó là lời của Ngẫu Ích Đại Sư là. Nên bây giờ chúng ta coi á, coi đến cái phẩm thượng bối nha. Thượng bối coi á, ở trong đó Ngài dạy cho chúng ta cái gì là kỳ thượng bối giả, xả gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tu chưa công đức, nguyện sanh bị quốc. Chúng ta tạm dừng ở đoạn này. Thì ở trong ba bối, tam bối, trong tam bối thì kinh Vô Lượng Thọ chia làm tam bối, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong tam bối đó lại chia trong mỗi bối thành ba phẩm nữa, ba lần ba là chín, cho nên thành chín phẩm. Mà mỗi phẩm lại có chín bậc nữa, chín chín tám mốt, cho nên càng tính thì có vô lượng phẩm vị ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tùy theo nghiệp của chúng sanh mang về, đới nghiệp mang về nó nặng hay nó nhẹ, tùy theo cái tâm của chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc đó, cái tâm đó quảng đại hay là cái tâm đó nó chưa được viên mãn, vẫn phải là tâm Bồ Đề, vẫn là tâm Đại Thừa nhưng mà chưa viên mãn. Coi cái tâm của họ như thế nào thì phẩm vị nó sẽ như thế đó. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, niệm Phật như vậy, với cái tâm như vậy, phát Bồ Đề như vậy, thì hoa sen của chúng ta sẽ lớn như vậy, sẽ sáng chói như vậy, sẽ rực rỡ như vậy, sẽ ở trong đó quang minh chiếu diệu như vậy. Là nó tùy đó là do tâm chúng ta cái việc, chứ không phải là do ai à. Tất cả cũng là tâm mà, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, thì Tây Phương Cực Lạc Quốc cũng như vậy. Là từ trong pháp tánh độ, từ trong chân tâm lưu xuất ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thì ở đây á, chúng ta thấy nhiều phẩm vị như vậy. Ở đây á, đại loại để mà nói chúng ta ba bối, ba bậc, ba phẩm à. Thì ba phẩm này á, nó như thế nào? Thứ nhất á, ở trong cái phẩm này á, có mấy điều kiện để mà vãng sanh. Thứ nhất, xả gia khí dục mà làm sa môn, bỏ nhà lìa dục để mà làm người xuất gia, làm sa môn. Thứ hai đó là phát bồ đề tâm. Thứ ba, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Thứ tư đó là tu chư công đức. Thứ năm, nguyện sanh bỉ quốc. Đó là năm điều kiện ở tại cái phẩm này. À, có năm điều kiện, thấy dễ không quý vị nè? Nhớ ra không? Thứ nhất đó là chúng ta bỏ ra lìa dục để mà làm thầy, làm cô, làm người xuất gia. Đó không? Thứ nhì nữa là phát bồ đề tâm. Thứ ba là nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Không niệm danh hiệu nào khác mà chuyên niệm A-di-đà Phật. Thứ tư là chúng ta tu tất cả công đức. Và thứ năm là nguyện sanh về nước kia. Năm điều kiện như vậy đó ha. Bây giờ chúng ta qua coi xả gia khí dục nhi tác sa môn. Đó là thượng phẩm vãng sanh. Đúng không nè? Thì chúng ta coi á, bỏ xả gia là bỏ nhà mà. Lìa dục là cắt ái ly thân mà. Đúng không nè? Không có đắm nhiễm vào dục nhiễm của thế gian. Mà dục này á, thường thường á, hiểu cái nghĩa của nó là ham thích nam nữ. Nam á, thích nữ, nữ thích nam. Đó là dục. Nhưng mà nó rộng ra đó, là chúng ta tham đắm cái gì đó cũng là dục. Đấy không? Tham ăn cũng dục nha. Tham mặc cũng dục nha. Tham á, xe mới cũng là dục nha. Cho nên chỉ dục đó nó mở rộng ra đó, thì quý vị thấy mình quá nhiều là ha. Các thầy các cô đi xe mà láng con đó cũng là dục là. Chứ không phải là nói biểu mặc cái áo rồi cạo cái đầu là ngon đâu. Mới có hình thức là. Rồi á, các thầy các cô á, bỏ cái nhà nhỏ vào cái nhà lớn cũng là chưa có bỏ. Chưa có xả gia là, mà là bỏ cái nhà nhỏ vô cái nhà lớn thôi quý vị. Nhà nhỏ là nhà của mình. Nhà lớn là nhà của chùa. Cái nhà chùa thường thường lớn nhà mình á. Đúng không? Cho nên ở đây xả gia khí dục đó chúng ta thấy chưa làm được. Mà ở đây á, xả gia khí dục đó không phải á, riêng nói cho người xuất gia đâu. Mà trong quán kinh Vô Lượng Thọ đó, Hoàng hậu Vi Đề Hy nghe Phật thuyết pháp, thấy được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quốc, thấy được á, tất cả chư đại chúng đó hoát nhiên đại ngộ đắc vô sanh pháp nhẫn. Thì quý vị thấy đắc vô sanh pháp nhẫn sao? Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh là. Ngay trong đời này cô là bà Hoàng hậu Vi Đề Hy đã khai hoa rồi là. Đã đạt được vô sanh pháp nhẫn. Cho nên phẩm vị của Hoàng hậu Vi Đề Hy là phải thượng phẩm vãng sanh. Đúng không? Chấp nhận không nào? Đúng không? Chúng ta thấy hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Đúng không nè? Mà bà thấy đắc được vô sanh pháp nhẫn luôn rồi. Nghĩa là bà về đến đó thì đã là thượng phẩm bản sanh. Lập tức liền. Đâu có cần hoa khai đâu. Thấy không? Mà ở đây là thấy vô sanh pháp nhẫn luôn rồi. Đến thất địa Bồ Tát rồi. Vậy chứ Hoàng hậu Vi Đề Hy là ai chứ gì? Là đàn bà mà vẫn còn là hoàng hậu mà ở trong đó hướng về Phật, ở trong đó để cầu thỉnh Phật dạy cho pháp môn, lìa bỏ nhà tam giới, lìa bỏ thế giới này, cho nên bà xả gia. Tuy rằng địa vị là mẫu nghi thiên hạ, địa vị là một hoàng hậu cao quý, mà thấy Thế Tôn lập tức bứt sâu chuỗi, phủ phục xuống, vái lạy Đức Thế Tôn. Lìa dục là hướng về Thế Tôn để mong rằng dạy cho con nên về cảnh giới nào, không có cảnh cha con giết cha hại mẹ, không có những cảnh ở trong đó tương tàn tương sát, không có những cảnh ngũ trược đó. Cho nên bả nguyện xả già là nó sẽ trở thành cái vị thành một người xuất gia chân chính, tâm xuất khỏi tam giới, tâm ở trong đó lìa khỏi ngũ dục là không còn mong cái gì nữa quý vị. Thấy ngán ngậm quá rồi á, cho nên nó bao ơi cụ chịu với anh lạc bước xuống để tỏ trong đó con nó buông xả và hướng về Thế Tôn. Và sau khi nghe Đức Thế Tôn á dùng thần lực để mà hiện cảnh giới Tây Phương và nghe Đức Phật á thuyết như vậy, thấy không, thì bà lập tức ngộ, là giác ngộ, buông xả, nhìn thấu và thấy được cảnh Tây Phương, nhập vào cảnh Tây Phương. Nên nói đây quý vị thấy, xả gia khí dục trong đó là chúng ta phải bỏ mấy cái nhà lần này, chứ không phải bỏ một cái nhà đâu quý vị. Bỏ cái nhà phiền não, bỏ cái nhà sanh tử nè, bỏ cái nhà ngũ uẩn này nè, bỏ cái nhà tam giới này nè, bỏ cái nhà này nè quý vị. Tâm á xuất gia là chính nè. Cho nên ở đây nói cho chúng ta xả gia khí dục nhi tác sa môn, không phải riêng nói cho người á xuất gia, mà nói cho tứ chúng, cho tất cả thiện nam tử, thiện nữ nhân, cho tất cả tỳ kheo ni, ai có thể á bỏ gia khí dục mà tác sa môn. Tác sa môn gì được? Trong đó sa môn được dịch là cần tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, đó là sa môn. Còn ai mà thọ giới mà không chuyên cần tu giới định huệ, ai mà thọ giới không ở trong đó diệt trừ tham sân si, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều là. Hòa thượng thường thường nhắn nhủ trong đó là, và Ấn Quang đại sư trong đó cả đời ngài không thọ, không có nhận đệ tử xuất gia, cả đời ngài không có truyền đại giới, cả đời không làm trụ trì đương gia, mà cả đời chỉ mà giáo hóa, hướng dẫn và tự mình chuyên cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Này quý vị thấy không? Vì ở trong đó họ chỉ ở trong hình thức mà không ở nội dung. Cho nên không có ở trong đó, tâm vẫn là tham sân si, tâm vẫn là phiền não, tâm tưởng gì thì cảnh giới nó ra như thế đó, là tâm tưởng sự thành, cái miệng không cứu nổi cái gì. Cái miệng là niệm Phật đó, niệm Phật bằng miệng không cứu nổi là. Chứ mày thấy không nè, một ngày ở trong đó cũng niệm á, niệm á mấy vạn á mà cứu không nổi. Sanh á, Lý Bỉnh Nam nói trong sanh tử vẫn là sanh tử là. Bởi vậy cho nên á chúng ta phải chuyển đổi tư tưởng, chuyển đổi tâm nguyện của mình, làm thế nào cho nó tương ưng với tâm của Phật. Chúng ta nghĩ Phật, nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tại tương lai nhất định cảm ứng để thấy Phật. Cảm ứng là gì? Tâm chúng ta cảm à, cảm ra cảnh giới cái gì à? Nó không phải ở ngoài à, cũng là do trong tâm. Cho nên nó trong pháp môn này á gọi là nhất chân pháp giới, là đại thừa trong đại thừa, viên đốn trong viên đốn, cực viên cực đốn trong đó là. Thì sao mà chúng ta muốn nhập vô cái cực viên cực đốn, tâm chúng ta phải tương ưng mới nó nhập lại. Còn tâm không tương ưng, ba đời mười phương Phật, Nam Mô thường trụ thập phương Phật